Bài 4. Âm nhạc chuyên nghiệp trong dân gian hát sẩm. Hát sẩm là lối hát truyền đời của những người nghèo, tật nguyền, dùng làm phương tiện khất thực. Ở một số tỉnh phía Bắc, từ Nghệ An, Thanh Hóa trở ra, nghệ nhân hát sẩm tập hợp, tổ chức thành làng sẩm, hội sẩm. Từ quê trở vào hay những người hát rong hát dạo với cây đàn nhị, đàn bầu, như các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, họ sử dụng dân ca bản địa như kể dè, hô thai, nói lối, bài chòi, hát nhân ngãi. Ở Nam Bộ cũng có những người làm nghề hát rong, họ thường nói thơ, hô lô tô, ca tân nhạc, dân ca, hát giọng cổ, trích đoạn vở cải lương. Thỉnh thoảng họ sử dụng các loại máy hát di động để hành nghề, nhưng không lập thành hội thành làng, không hình thành làng điệu sẩm đặc trưng riêng như hát sẩm ở phía Bắc. 1. Hình thức. Ở những tỉnh phía Bắc, tốp hát sẩm thường là đôi ba người trong cùng một gia đình. Họ thường là những người mù, lấy nghệ thuật khác làm kế độ nhật thai vì chịu bố thí. Sao vì được nhiều người trân trọng, thích nghe, biết cảm thông, nên người hát sẩm chú ý trau dồi nghề nghiệp. Tạo ngón đàn riêng, đặt nhiều bản nhạc với nhiều lời hát, câu chuyện hát, dần thành nghề. Tốp sẩm thường đến chốn đông người trải chiếu hát vài câu gọi khách. Khi khách đến nghe đông, sẩm ướm hỏi khách thích nghe câu nào, điệu nào để đàn hát theo ý. Sẩm còn được thuê hát trong đám hội, lễ làng, hội xuân, điệu sẩm xoan. Đôi khi trong đám tiệc, đám tang, nhà giàu ăn cỗ cũng thuê tốp sẩm đến hát. Có nơi thuê hai tốp cùng đến hát. Hát ba tốp trở lên ít thấy. Sẩm ở vùng thôn quê miền Bắc, hành nghề theo lịch tiết nhà nông. Tháng 3 hát chúc gia đình khá giả hoặc theo các đám hội làng. Tháng 5, tháng 10 gặt hát. Sẩm hát trên các chặng nghỉ, bến đò, bến xe, cổng chợ. Tháng giêng, tháng chạp, sẩm đi theo các chuyến đò dọc, đò xuôi, xe trong các chợ phiên, chợ Tết. Một bộ phận trong số họ lên thị thành như Hà Nội, Nam Định, kiếm sống. Sẩm Hà Nội, sẩm chợ hình thành từ đó với đặc điểm hối hả bóng bẩy hơn và biết khéo léo lồng ghép những bài thơ yêu nước hoặc những bài thơ được yêu thích để hình thành lối sẩm chợ, sẩm thành thị. Sẩm lập thành hội, hội sẩm, thành làng, làng sẩm, đứng đầu làng hay hội sẩm và trực tiếp trông coi việc làng, việc hội có chức trưởng. Gọi là ông trùm, nhưng không có nữ nghệ nhân làm chức trưởng. Trưởng nhất trông coi mọi việc chung, trưởng nhì, trưởng ba giúp đỡ đôn đốc. Chức trưởng 2 năm bầu một lần, vào kỳ giỗ tổ đầu năm. Hết hạn, nếu không được bầu lại thì trưởng cựu. Trưởng cựu vẫn được ưu tiên trong việc phân nơi hành nghề, nên ít nghệ nhân muốn làm trưởng liền nhiều nhiệm kỳ. Mỗi nhóm sẩm có vùng lãnh thổ kiếm sống riêng. Theo lệ, nếu sẩm từ nơi khác đến, phải có lời chào thăm hoặc xin phép ông trùm rồi mới được hành nghề. Có khi từ sự chào thăm là để thử tiếng hát, tài đàn của nhau. Nếu hợp thì mời nhau cùng đi hát. Tổ nghề sẩm được truyền tụng trong sự tích về vị thánh tổ. Truyện kể, vua sinh được hai hoàng tử. Toán là anh, tính tình hung bạo, học hành biến nhát, ham chơi lêu lỏng. Đỉnh là em, tính tình hiền lành, cần kiệm chăm chỉ, thông minh. Toán thấy vậy sinh lòng đố kỵ. Một hôm, hai anh em vào rừng săn bắn. Đỉnh may mắn nhặt được viên ngọc. Toán lừa em, đoạt ngọc rồi chọc mù mắt, bỏ em trong rừng. Về kinh, Toán dâng ngọc và tâu vua cha là Đỉnh bị hổ dữ ăn thịt. Đỉnh trong rừng được người đi kiếm củi cưu mang. Chàng buồn lòng nên kiếm khúc mây, đoạn dây, đóng đàn, soạn nhạc, ca hát, làm vui lòng mọi người. Vua di hành. Nghe được bài hát, dời vào cung hỏi đầu đuôi câu chuyện. Vua biết chuyện nổi giận, lệnh chém Toán, nhưng Đỉnh can vua. Toán chỉ bị phế làm thứ dân và đuổi khỏi kinh thành. Đỉnh nhờ mài ngọc quý rửa mắt nên sáng lại. Những người mù học các câu hát do Đỉnh truyền dạy, lấy làm nghề sinh sống và từ đó mang ơn thánh tổ truyền nghề. Hàng năm, nghề sẩm có lễ giỗ tri ân thánh tổ. Vừa là dịp gặp gỡ trình làng nghề đàn ca, vừa là dịp chung vui phước lộc của tổ nghề và nhận xét việc làng trong năm qua. Hạt sẫm cũng có vai trò đặc biệt trong việc tiếp thu. Sẫm quá là góp phần phổ biến các làn điệu thuộc các thể loại dân ca khác như trống quân, sa mạc, cò lả. Sẫm không chỉ dừng lại ở lối hát khất thực, mà còn được các loại hình diễn xướng khác nhau như hát ru, dàn nhạc hiếu, nhạc lễ tang, hát chèo, ca trù, sẫm nhà tơ, tiếp thu và sử dụng. Hát sẫm phát triển và phổ biến nhất vào khoảng những thập niên đầu thế kỷ thứ 20. Từ khoảng thập niên 40, sẫm bước vào quá trình suy thoái và dần mai một bởi nhiều lý do, trong đó có lý do chiến tranh. Đến cuối năm 1954, sẫm được đảng và chính phủ sử dụng như công cụ tuyên truyền trong chiến dịch chống di cư vào Nam rất hiệu quả, nhờ sức lan tỏa và lòng yêu mến loại hình nghệ thuật này trong quần chúng. Hòa bình lặp lại, việc thành lập các trung tâm và tổ chức hoạt động theo chính sách xã hội với những người khiếm thị nói chung và những người làm nghề hát sẫm nói riêng, nên hát sẫm càng tiến dần đến sự thất truyền. Sẫm xưa có các nghệ nhân danh tiếng như Nguyễn Văn Nguyên, Trùm Nguyên, Hà Nội, Nguyễn Văn Khoảng, Trùm Khoảng, Hải Phòng, Nguyễn Phong Sắc, Trưởng Sắc, Hải Dương, Trần Thị Thình, Trưởng Thình, Sơn Tây, Trần Thị Nhón, Trưởng Nhón, Nam Định, Đinh Văn Quế, Trưởng Quế, Yên Bái, Trùm Sĩ, Thanh Hóa, Năm Kinh, Nghệ An, nghệ nhân Hà Thị Cầu, tên thật là Hà Thị Năm, Ý Yên, Nam Định, là vợ thứ 12 của Trùm Mậu, Nguyễn Văn Mậu, Ninh Bình, là người duy nhất của thế hệ sẫm xưa có công lưu giữ truyền bá phần lớn các làn điệu sẫm đến ngày nay. 2. Bài bản 2.1 Hệ thống bài bản. Hát sẫm là hình thức hát nói, kể chuyện, giai điệu hình thành chủ yếu dựa trên thanh điệu và ngữ điệu của lời văn, câu nhạc nhiều tình tứ, tự sự, ít theo khuôn khổ nhất định, song vẫn rõ theo trổ, khổ, dế trống, dế mái, quảng xuyên tâm, lưu không. Số bài bản ghi chép thu thập được đến nay gần 400 bài, nhưng thường được vận dụng trên 8 làn điệu, do đó tên bài trùng với tên làn điệu, gồm Sẫm chợ, giản dị, ngắn gọn, hơi rầu, nhưng giai điệu rõ ràng, mạch lạc, hơi sôi động. Bài hát dựa vào thanh điệu thơ lục bát, tính chất hát nói, kể chuyện. Thập ân, làn điệu đặc trưng của hát sẫm, tính chất buồn rầu, gợi cảm, thương, gần điệu chèo thập ân. Bài này thường được hát với nội dung kể nỗi khổ cực của cha mẹ nuôi con từ khi mang thai đến lúc khôn lớn. Trên bông, được ưa dùng, tính chất vui vẻ, phấn khích. Sẫm xoan là điệu hát trong chèo, có những nét cơ bản giống điệu này. Điệu hát thường được thực hiện ở những hội làng mùa xuân, mùa thu. Rìm huê thường được lồng vào những nội dung giao duyên, tính chất nhớ thương gia diết. Ba bực duyên dáng đông đưa thường lồng vào nội dung giao duyên, sau này thâm nhập vào hát ca trù, nhưng không có xuyên tâm lưu không. Phồn huê tính chất thương cảm trữ tình, mượn ý thể hiện tình cảm đến người yêu. Điệu hát hay được thực hiện ở những hội làng, mùa xuân, mùa thu, giống trên bông. Hò bốn mùa, dạng hát nói thô sơ, mang tính kể lể, chuyên sử dụng trong những nội dung kể công việc làm ăn của nhà nông, tính chất vui tươi, khỏe mạnh, ca ngợi lao động. Hát ai, tính chất than thở và chút hài hước, gần điệu hề mồi trong chèo, vận dụng trong những nội dung thương cảm, buồn rầu với lời hát dài. Sẫm tàu điện là điệu sẫm ra đời tại Hà Nội những năm đầu thế kỷ thứ 20. Giai điệu đẹp, lời ca tinh tế, thường được khai thác từ những tứ thơ của các nhà thơ nổi tiếng như Á Nam Trần Tuấn Khải, Nguyễn Bính, Tản Đà. Ngoài ra, đôi khi hát sẫm còn sử dụng những điệu hát dí, trống quân, sa mạc, bồng mạc, phù thủy, hát sai, hay những điệu hành dân, lưu thủy, phú lục, tùy lúc, tùy đối tượng nghe. Trong hát sẫm, một làn điệu có thể được hát với nhiều lời khác nhau, mỗi bản lời có thể tạo thành bài mới, do sự khác nhau của dấu giọng trong các lời hát và các nghệ nhân hát sẫm lại gọi theo tên bài thay vì theo làn điệu. Ví dụ, điệu thập ân, bài Ngải mẹ sinh thành, điệu thập ân, bài Theo đảng trọn đời, vân vân. Cùng trong một bài, do được hát với nhiều khổ thơ khác nhau nên có thể thấy cấu trúc phân đoạn gồm nhiều khổ, trổ. Mỗi trổ hát gồm có nhạc dạo, các câu hát được xen kẽ những mẫu nhạc ngắn, vuốt đuôi, dĩ, hoặc có phần hát ngân đuôi bằng âm đưa hơi y y y hoặc la la. Giữa các chỗ hát là nhạc lưu không. Trích bài Sẩm Thập Ân. Người hát: nghệ nhân Hà Thị Cầu. Ký âm: Khương Văn Cường. 2.2 Thang âm. Hát sẩm có âm điệu đặc biệt, lối luyến lái sắc cạnh và phức tạp, luyến nhiều nốt và ít nốt, từ quãng liền bật và quãng xa, cách luyến lên hoặc xuống phức tạp. Lối hát của sẩm là hát bằng giọng thật, âm thật, hơi cường điệu, nhưng hát như nói, không rung giọng qua mỹ như các lối hát khác. Thang âm của các làn điệu hát sẩm phổ biến gồm thang âm trong các điệu sẩm chợ, trên bông, rìm huê. Thang âm trong các điệu sẩm ba bậc, thập ân, sẩm tàu điện. 3. Dàn nhạc. Về nhạc khí, ban đầu nghệ nhân dùng cây đàn một dây, đàn song, còn gọi là đàn sẩm, sau là đàn bầu. Nhiều nghệ nhân dùng cò ke, chủ yếu là nữ. Những người đi theo dùng trống mảnh, sên cặp kè, đôi khi hát để phụ quả theo. Tốp sẩm thường đôi ba người, có hội làng mời cả hai tốp sẩm. Như vậy, dàn nhạc vừa đủ, đàn bầu, cò ke, trống mảnh, cặp sên. Đôi khi có thêm sáo. Vào dịp giỗ tổ hát sẩm đôi khi có thêm trống cái, trống bang, trống cơm, đàn nguyệt, đàn tam, đàn tranh. Các tổ chức nhóm sẩm đi hát. Nhóm sẩm một người. Hiếm khi gặp trước đây, nhưng gần đây lại rất phổ biến. Nghệ nhân hát sẩm, vừa ca vừa đệm bằng đàn bầu hoặc đàn nhị. Nhóm sẩm hai người. Người thứ hai sẽ gõ trống mảnh kèm thêm sên sứa. Tiếng sên sứa và trống mảnh có chức năng giữ nhịp và làm điệu hát thêm rộn ràng thu hút. Nhóm sẩm ba. Người thứ ba sẽ là người bổ sung thêm một giọng ca và nhạc khí cho nhóm, thường là đàn bầu nếu đã có nhị, hoặc đàn hồ giống đàn nhị nhưng âm sắc, sắc trầm buồn hơn. Nhóm sẩm bốn người trở lên. Mỗi người sẽ chơi một nhạc khí, có thể thêm trống cơm. Trong các ngày giỗ tổ nghề, có phần biểu diễn, dù đông người nhưng ít khi cùng biểu diễn một lúc. Đây là dịp các nghệ nhân thể hiện những làn điệu, ngón đàn, tay trống phách của mình. Hát sẩm ngày nay ít được xem là nghề độ nhật và không tồn tại như xưa. Nhưng về nghệ thuật, hát sẩm lưu giữ những đặc điểm âm nhạc cổ truyền của người dân, nghệ nhân hát sẩm mang tính chuyên nghiệp. Vì hành nghề mưu sinh nên luôn trau dồi nghề. Khi hát diễn luôn ngẫu hứng ứng tấu nên nghề hát phát triển. Hát sẩm cũng để lại rất nhiều vốn nghệ thuật âm nhạc. Câu hỏi hướng dẫn thảo luận và ôn bài. 1. Giới thiệu hình thức của hát sẩm. Hình thức hát này thể hiện điều gì trong mối quan hệ với xã hội văn hóa Việt Nam trước đây? 2. Bài bản chủ yếu của hát sẩm. 3. Những đặc điểm âm nhạc của hát sẩm. 4. Thang âm của các điệu hát sẩm. 5. Dàn nhạc hát sẩm cổ truyền và những dạng dàn nhạc hát sẩm sau này. Sự thay đổi của dàn nhạc hát sẩm. 6. Ngày nay có nên bảo tồn thể loại âm nhạc hát sẩm không? Quan niệm bảo tồn hát sẩm của anh chị như thế nào? Bài 5. Các thể loại hát thờ. Có nhiều thể loại âm nhạc trong các nghi lễ thờ cúng của dân gian, đặc biệt có các thể loại gắn liền với hình thức lên đồng, nhập xác. Ở miền Bắc gọi là hát văn, chầu văn. Ở miền Trung gọi là hầu văn. Ở miền Nam cũng có các thể loại hát thờ lên đồng, gọi là múa bóng, bóng rỗi, hát lên đồng. Và dàn nhạc lễ phục vụ cúng, lễ trong các đình chùa ở Nam Bộ. Hát chầu văn xuất xứ từ tín ngưỡng nguyên thủy, phát triển và kết hợp nhiều đạo giáo du nhập vào Việt Nam như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Lão Tử thời Chiến Quốc, mang nhiều màu sắc yếm thế thoát tục, giúp con người thoát xác để nhập vào đấng thần linh. Âm nhạc hát văn cũng như hầu văn ở miền Trung, hát múa bóng rổi ở Nam Bộ gắn liền với nghi thức thờ cúng có hoặc không có hình thức nhập xác lên đồng. Hình thức này là một trong những nghi lễ đặc trưng của Sa-man giáo, một loại tín ngưỡng khá phổ biến trong nhiều dân tộc ở nước ta, như hát then của người Tày, hát cúng của các Mo, Mễ của người Nùng, Hơ Mông, Thái, cũng như một số thể loại âm nhạc tương đồng của các dân tộc trên thế giới. 1. Hát chầu văn. Hát chầu văn gọi tắt là hát văn là nghệ thuật đàn hát cổ truyền được ca diễn tại các am miếu để phụ họa cho việc hát thờ các vị thần hoặc lên đồng. Hát văn đôi khi có múa. Nội dung hát văn là để thờ phụng và ca ngợi công đức các tiên thánh và các vị thần. So với những hình thức bóng rổi, hát lên đồng ở Nam Bộ, hát văn có nhiều điểm khác biệt về hình thức và nội dung âm nhạc. 1.1 Nguồn gốc. Khái niệm chầu văn tức là hát và diễn xướng theo các bài văn để dâng cúng các bậc thánh thần để chầu thánh. Có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của chầu văn. Hát chầu văn ra đời từ việc hát thờ ca ngợi công đức của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Trong sách Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn có nêu, thời Trần có lối hát trước mặt đế vương gọi là hát chầu. Có thể lối hát đó được vận dụng trong nghi lễ thờ cúng các vị thần và kết hợp với hiện tượng nhập xác lên đồng, gọi chung là chầu văn. Từ đó cho thấy, hát văn hoặc chầu văn đã phát triển từ lâu đời trên một địa bàn rộng lớn và giao thoa, tiếp biến với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, thậm chí xuất hiện trước khi có việc thờ Đức Thánh Trần như một số truyền thuyết có nêu. Hát chầu văn được hình thành từ việc thờ nữ thánh Liễu Hạnh công chúa ở Phủ Dài hoặc từ truyền thuyết thờ công chúa La Bình, em thần Tản Viên, Sơn Tinh, tức Thượng Ngàn công chúa, hoặc từ truyền thuyết thờ Mẫu Thoải, mẹ nước. Đó là lối hát các giá văn ngợi ca các vị tiên chúa và thỉnh người về phù hộ độ trì cho con nhang đệ tử. Danh từ chầu văn còn do vào những dịp lễ Phật làm chay trong nhà chùa thường có lối hát kể hạnh, kể chay, chạy đàn, vân vân, hoặc cùng với các việc cúng bái các ông hoàng bà chúa trước đây khi thoát tục đi tu đã sử dụng những lối đàn hát được diễn trong tư dinh tư phủ đưa vào thực hiện trong các nghi lễ ở đền miếu. Từ đây thể hiện việc trình diễn diễn lại những hành vi lời phán bảo của các ông hoàng bà chúa. Hát chầu văn có thể là hình thức hát múa lên đồng kết hợp âm nhạc chuyên nghiệp chuyên sử dụng trong các nghi thức lễ tiết tôn giáo đền thờ miếu mạo. Đặc biệt trong hát chầu văn Quế, một số làn điệu có gốc từ thể loại âm nhạc dùng để phục vụ vương triều đưa vào âm nhạc của các nghi thức lễ ở các đền thờ. Tóm lại, hát văn là loại hình tổng hợp âm nhạc, hát, múa, ca ngợi công đức, kể lại thần tích của các vị thần thánh và phục vụ những nghi tiết trong lễ thức thờ cúng. Âm nhạc hát văn bắt nguồn từ dân gian, vận dụng từ nhiều lối hát, nói, kể của các thể loại âm nhạc dân tộc, dân gian, có cải biên nhạc điệu phù hợp với lời văn, với nội dung mà hình thành. 1.2 Hát chầu văn. Nội dung của việc hát thờ, hát chầu thánh hoặc hát cho cuộc nhập xác lên đồng của chầu văn thể hiện trọn vẹn trong giá văn. Mỗi giá văn tượng trưng cho một vị thánh. Giá văn thường được thể hiện bằng các thể thơ dân gian, lục bát, song thất lục bát, bốn chữ. Nội dung ca ngợi thần thánh, mô tả chân dung, sinh hoạt, cảnh trí, kể những thánh tích của các vị thần. Do kết hợp với lên đồng nên mỗi giá văn có một số nội dung theo một trình tự nhất định như một kịch bản bằng thơ để diễn xướng. Hát văn hình thành và phát triển trên các lối ngâm ngợi có quy định về tiết tấu và cao độ phù hợp với âm điệu của lời thơ. Dần hình thành những làn điệu khác nhau, mỗi làn điệu có tính ước lệ ứng hợp với các tình huống tình cảm trong giá văn. Qua đó, người ta phân biệt được sự khác nhau giữa các điệu và sắp xếp các điệu liên tục lại để thể hiện một sự tích nào đó về các vị thánh trong hát chầu thánh. 1.2.1 Thành viên của hát chầu văn. Các nhóm thành viên tham gia thực hiện hát chầu văn gồm cô đồng, còn gọi là con đồng, người lên đồng, dù là nam hay nữ, cũng bôi son, thoa phấn, ăn mặc sặc sỡ, hợp với vai tiên hay thánh sắp nhập vào. Đôi khi họ còn mang theo những gươm, giáo, đạo cụ để múa và tùy theo những miêu tả tiên thánh trong giá văn. Ví dụ, nếu lên nhập bà chúa Thượng Ngàn thì y phục sơn cước, vai đeo gùi, tay cầm khèn. Nếu là mẫu thoải thì tay cầm chèo. Phụ đồng, hầu dân, hai hoặc bốn người ngồi bên cô đồng có nhiệm vụ giúp cô đồng trong việc thắp hương, dâng rượu, che quạt, thay lễ phục, vân vân trong suốt buổi hầu. Cung văn, thường là nam giới, đàn hay hát giỏi. Sử dụng chủ yếu là đàn nguyệt và những nhạc khí gõ tự thân gian và hát. Đôi khi là một phụ nữ, nhưng hiếm. Ban nhạc gồm đàn nguyệt, trống, cảnh, thanh la, phách, não bạc. Sau này, những ban nhạc hát văn có thêm những nhạc khí khác như đàn nhị, đàn bầu. 1.2.2 Trình tự hát. Mỗi giáp văn thường có trình tự sau. Phụ đồng, hát, còn gọi là kiều bóng. Nhạc nổi lên, các giá dán đồng, mở đầu là câu dĩa, lục bát, đến đoạn văn miêu tả diện mạo của vị thánh về đồng. Thánh nhập, khi cô đồng bỏ khăn phủ diện, đứng dậy, la hét, nhảy nhót, múa khèn, chèo thuyền. Đàn hát những làn điệu âm nhạc nối tiếp nhau, liên khúc, có nội dung miêu tả vị thánh du ngoạn, nghe thơ, dùng trà, rượu, thuốc, và có các điệu múa, phổ biến là múa cung, múa kiếm, múa long đao, múa hèo, múa quạt, múa mồi, múa chèo thuyền, tùy theo đặc điểm của vị thánh chầu hoặc thánh nhập. Đồng thăng, tiếng đàn bê giòn, trống phách, đồng rung vang, rộn rã và cung văn hát câu, thánh giá hồi cung, hết một giá văn. 1.3 Âm nhạc trong thể loại hát chầu văn. Âm nhạc lấy từ những làn điệu dân ca, chèo, nhưng có nhiều đặc điểm riêng của thể loại. Các làn điệu được cấu trúc theo lối phổ nhạc vào lời thơ. Mỗi giá văn với trình tự khá định hình nêu trên nên hình thành một số điệu chính gốc. Tuy nhiên, trong quá trình diễn xướng, các cung văn lại ứng tác làm hình thành một số làn điệu phụ, lấy từ làn điệu chính, những làn điệu biến cách hoặc những điệu chỉ sử dụng riêng cho giá văn đó, tiếp thu từ dân ca hoặc các thể loại âm nhạc khác như chèo, quan họ, ca trù, gồm 1.3.1 Điệu mở đầu. Khải, văn công đồng hát chầu thánh do cung văn đàn hát 4 câu thơ lục bát đầu. Phụ đồng, còn gọi là hầu bóng hoặc kiều bóng. Nếu có hầu đồng thì hát bằng câu lục bát mang tính thỉnh, mời. Vía hoặc bỉ, hát dạo đầu nhịp tự do chậm rãi. Nếu vào điệu chèo đò hầu cô bơ thoải, dù tên gọi khác nhau nhưng tính chất đều là mở đầu giá văn. 1.3.2 Điệu chính gốc. Khi thánh nhập thì cô đồng bỏ khăn phủ diện, quán tẩy, ăn trầu, hát điệu dọc hoặc xá. Dọc, nếu hầu giá các quan lớn, ông hoàng. Sử dụng điệu xá, nếu hầu giá các chầu, các cô sơn trang, thượng ngàn. Cờn, nhịp điệu ung dung, khoan thai, lời trữ tình, thường sử dụng thơ lục bát, được đàn hát lúc các chư vị làm việc. Phú, âm điệu, nghiêm trang, đỉnh đạt, ngợi ca, sử dụng thơ bảy chữ, hán, hoặc song thoát lục bát. Xá, điệu nhịp một, hoặc nhạc lưu không, lưu thủy, hầu các vị thượng ngàn, hoặc múa, hoặc ban phát lộc. Âm nhạc rộn ràng, sôi nổi, mạnh mẽ. Du ngoạn, chèo đò, cho hầu giá cô bơ thoải, âm điệu nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Liên khúc bỉ, hát trên câu thơ song thất. Mửu, nhịp dừa, hát trên thơ song thất lục bát. Và thổng, nhịp dừa, hát trên thơ lục bát. Công đồng, hát khải, mửu, thổng. Những điệu và cách thực hiện trên chỉ là thông lệ. Trong thực tế, khi hát giá văn phải linh hoạt, có khi phải thay đổi làn điệu cho diễn biến của cuộc lễ hoặc do cô đồng. 1.3.3 Những điệu biến cách. Phụ biến cách là những giá văn được hát trên nền nhạc, là những bài bản được sử dụng để hát cho các giá văn khác nhau hoặc chỉ dành riêng cho một giá văn nào đó. Ví dụ, cô bơ thoải, thủy là điệu chèo đò. Những điệu biến cách có cấu trúc là điệu chính cách nhưng đổi từ thơ lục bát sang song thất lục bát nên có sự mở rộng. Lối này gọi là gối hạt. Những điệu biến cách vẫn mang tên điệu chính gốc, tiếp sau là tên phụ. Ví dụ, điệu phú dồn, điệu phú hát nhanh, phú bình, phú dựng. Điệu xá nam, xá của Hà Nam. Xá thượng, xá hát chầu các vị thánh thượng ngàn. Xá nghệ, xá vùng Nghệ An. Âm nhạc chỉ chủ yếu đánh đồng âm. Quãng 8, 4, 5. Lối đánh nhại lại giai điệu vừa hát xong, tăng đôi âm để tạo tiết tấu rôm rã. Giai điệu nhìn chung đơn giản, ít nhấn nhá, chỉ là phụ họa cho hát. Đàn nguyệt cũng giữ nhiệm vụ diễn tấu của những đoạn văn tấu đệm cho múa. Hiện nay, hát văn đã ra khỏi những am miếu để tham gia vào sân khấu ca múa nhạc truyền thanh truyền hình. Ngoài ra, âm nhạc trong hát chầu văn còn du nhập những làn điệu, chất liệu âm nhạc chuyên nghiệp và dân gian khác. 1.3.4 Thang âm. Các giọng điệu hát dân được hình thành trên lối hát thơ dân gian Việt, thường sử dụng ca ngũ cung. 1.4. Dàn nhạc. Nhạc khí chủ đạo trong hát dân là cây đàn nguyệt. Đàn nguyệt có lúc đi tòng theo giai điệu của nhạc hát, có lúc đi tương phản. Nhưng tính cách nhạc khí này reo dây, âm thanh giòn giả, phấn khích nên rất phù hợp với hát dân. Nhóm nhạc chủ đạo còn có phách, sơn, cảnh, trống chầu, trống con và chuông, điểm xuyến. Sau này, ngoài đàn nguyệt và các nhạc khí gõ còn có thêm đàn tranh, sáo hoặc tiêu, đệm cho những bài ngâm thơ và nhất là dàn bát âm sử dụng trong những lúc hòa tấu nhạc lễ trong các giá văn của các ông hoàng bà chúa. Một số vùng từ Hà Tĩnh trở vào cũng có những hình thức hát thờ lên đồng gần như chầu văn ở miền Bắc, được gọi là hát bóng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, hát bà bóng, hát bóng, các tỉnh Nam Trung Bộ và bóng rỗi, Nam Bộ. Các lối hát đều tương đồng về mục đích, gần giống về hình thức và cách thức, trình tự, nhưng về âm nhạc có nhiều khác biệt. Hầu hết đều có bài bản riêng, có sử dụng nhiều thể loại dân ca khác như hò, dè, lý. Biên chế dàn nhạc cũng khá linh động, thay đổi tùy địa phương, điều kiện thực tế. 2. Sắc bùa. Hát sắc bùa là hình thức diễn xướng để chúc xuân, chúc Tết do phường sắc bùa hát. Khá phổ biến ở nhiều vùng nước ta, như Hà Đông, Hà Tây, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào, cho đến các tỉnh Nam Trung Bộ và cả Đồng Nai, Bến Tre. Không kể hình thức hát xét bùa của người Mường, có nhiều nét tương đồng cả về chức năng nghi lễ cũng như hình thức hát. Lối hát sắc bùa ở nhiều vùng trên cả nước cũng có nhiều nét giống nhau. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện, mỗi địa phương có ít nhiều khác biệt về âm nhạc, bài bản, lời hát, các nhạc cụ trong phường hát. Hát sắc bùa Nghệ An, Hà Tĩnh là hình thức hát có kèm động tác múa để chúc mừng các gia chủ nhân dịp đầu năm mới âm lịch. Điệu hát được diễn từ chiều đến tối suốt đêm giao thừa. Phường sắc bùa còn gọi là phường Tầm Dinh, gồm khoảng từ 4 đến 6 người, mặc áo dài đen, đầu bịt khăn đỏ, thắt lưng đỏ, xách đèn, đánh trống cơm, trống mẹt, sinh tiền, thanh la. Vừa đi vừa vỗ trống nhộn nhịp, đầu tiên họ đến đình thần hoàng làng. Thắp hương múa hát chúc mừng, cầu năm mới mưa nắng thuận hòa, dân tình no ấm trên dưới sum vầy. Sau đó họ đến các nhà để múa hát chúc mừng chủ nhà. Ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên không thấy phổ biến nhiều như các vùng khác, chỉ còn được tổ chức ở vài thôn. Đặc điểm nổi bật là trong lối hát có trò diễn bắt quỷ trừ ma, mang màu sắc phù thủy, đạo giáo. Đặc biệt là hát sắc bùa ở Phò Trạch, Thừa Thiên Huế là hình thức diễn xướng thuần nghi lễ với chức năng chủ yếu là ma thuật trừ tà, cầu an hơn là chúc Tết, chúc mừng năm mới. Hát sắc bùa ở Nam Trung Bộ phổ biến ở một số địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có hình thức như các gánh hát nhỏ, có người tổ chức cái đảm nhiệm việc sắp xếp luyện tập cho diễn viên, điều hành và tham gia thực hiện cuộc diễn xướng. Trong hát sắc bùa các tỉnh Nam Trung Bộ, âm nhạc thu nạp nhiều thể loại dân ca khác như hò, dè, lý, nhiều bài bản, làn điệu có nguồn gốc từ hát tuồng hoặc tiếp thu ở các loại hình âm nhạc khác. Chương trình diễn xướng còn có các tiết mục múa, trò diễn hoặc cảnh, dàn nhạc thêm nhiều nhạc cụ. Ở Nam Bộ, hình thức hát thờ phổ biến là hát bóng rỗi, sắc bùa, và đặc biệt là nhạc lễ Nam Bộ, thể loại âm nhạc được sử dụng trong các nghi thức quan, hôn, tang, tế. Hiện nay còn lưu tồn chỉ có nghi thức quan và hôn. Vài nét về hát sắc bùa Phú Lễ Nam Bộ. Theo sách Gia Định Thành Thông Chí, đêm 28 tháng Chạp, na nhân, tục danh nậu sắc bùa, đánh trống gõ phách, một bọn 15 người đi dọc theo đường. Trong nhà nào hào phú mở cửa ngõ thì vào dán lá bùa nơi cửa, niệm thần chú rồi nổi trống phách lên, ca sướng những lời chúc mừng. Người chủ nhà dùng cổ bàn chè rượu khoản đãi và gói tiền thưởng tạ. Xong nhà này, nậu sắc bùa lại qua nhà khác. Cũng làm như vậy cho đến chiều tối trừ tịch mới thôi. Đó là có ý đuổi tà, tống ma, trừ cũ, rứt mới vậy. Chú thích. Sách Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức, dịch giả Đỗ Mộng Khương, Nguyễn Ngọc Tĩnh, Hiệu Đính và chú thích Đào Duy Anh vào năm 1998. Gia Định Thành Thông Chí, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, trang 73-85. Hết chú thích. Ngày nay, hát sắc bùa chỉ còn có ở Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre, là lối diễn xướng dân gian. Hát sắc bùa Phú Lễ có hình thức tương đồng với các lối hát sắc bùa từ vùng Nghệ tỉnh đến các tỉnh Nam Trung Bộ, là các gánh hát tự lập, chuyên hoặc không chuyên, phục trang đơn giản, âm nhạc là những lời hát chúc dựa trên lối diễn xướng dân gian, có nhạc đệm đơn giản, mục đích đi hát chúc các gia đình trong thôn xóm vào dịp đầu năm mới. Trong lối hát này xen lẫn những câu hát chúc có hình thức hát, trừ tà, trấn yểm với những yếu tố ma thuật. Nhưng đây là những yếu tố xuất hiện sau, cùng với nó là sự phát triển về những trò diễn, nghệ thuật hát xướng, âm nhạc liên quan. Tuy nhiên, vẫn là hình thức đơn giản. Ngày nay còn lối hát này ở Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Hát sắc bùa tuân thủ theo lề lối nhất định, trải qua nhiều giai đoạn. Khi đến trước chủ nhà, toàn bộ nổi trống, phách, sanh tiền, dạo đờn rồi cất giọng bài khai môn cho đến khi thuyết phục được chủ nhà mở cửa nghênh tiếp. Mở đầu bài khai môn là câu rao, hát nói hoặc câu ngâm ngợi của cái kể nhằm gây không khí cuộc hát, đồng thời chuẩn bị cho con xô lấy giọng. Hát bài chúc xuân, bài chúc đức ông, đức bà làm ăn phát đạt, hạnh phúc đề quê, bách niên giai lão. Các bài này có phần xướng xô, nhưng không giống hò hoặc hát đối, phụ họa bằng trống cơm, sanh tiền gõ phách giữ nhịp, nhạc cụ chỉ theo dệt qua lá mà thôi. Cái là người cầm sanh tiền, có thể vừa hát vừa múa. Các bài hát này cũng được bắt đầu bằng câu rao. Hát chúc, chủ yếu theo nghề nghiệp của nhà chủ do ông bầu cất giọng làm đà, rồi cái kể, con xô hát, chúc nghề làm ruộng, chúc nghề chăn tầm, chúc nghề dệt vải, chúc nghề thợ mộc, thợ hồ, chúc nghề thợ đương, chúc nghề đánh cá, vân vân. Chúc nghề nghiệp làm ruộng, hát sắc bùa. Làm ruộng, gặp trời mưa xuống, gieo mạ đã xong, bắt trâu đực nồng, cày cho đất bã, kêu công nhổ mạ, lại cấy cho dày, lúa tốt thấy da, một bông bảy nhánh, gặp dư muôn ngàn, bán cho đặng giá, năm mới giàu sang, gia quan tấn lộc. Đội sắc bùa từ 6 đến 12 người, gồm ông bầu cầm cái, mặc áo dài, đi guốc vong, dỗ trống cơm. Các con mặc áo bà ba, đi guốc vong. Hai người đánh sanh, hai người đánh sanh tiền, một người đàn cò. Nếu số lượng tăng, sẽ có thêm ông phó bầu và các con cũng sẽ tăng số người đánh sanh, sanh tiền hay đàn cò. Hát sắc bùa có thể hát chơi, hát vào dịp khai hạ ở nhà Việt hoặc đám giỗ kỵ trong xóm làng. Tổ chức hát thường gồm các giai đoạn, phần mở đầu, nổi nhạc, các bài khai môn, chúc tụng chủ nhà. Phần lễ chính gồm các tiết mục trấn yểm và các tiết mục giúp vui. Và phần kết thúc, những bài hát chúc cầu an, giả từ. Dàn nhạc chủ yếu là các nhạc khí tạo tiết tấu gõ, chiên, còng đối với vùng ngoài. Trống cơm, sinh tiền, sanh cái, phách, mỏ nhỏ, trống nhỏ. Và sau này có thêm đàn nhị, đàn cò. Số lượng người hát linh hoạt tùy theo điều kiện hoặc tùy theo địa phương, từ 5 đến 15 người. Càng về sau, ngoài nội dung chúc tụng còn được bổ sung bởi những nội dung vui chơi, giải trí, phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống con người như Lý Tháng Giêng, Lý Long Mẫu, Lý Lơ Thơ, Lý Đầu Cầu. Các bài trên thường sử dụng thơ 6-8 hoặc thơ 4 chữ, 5 chữ, biến thể, nguyên thể, được hát trên một làn điệu với thang âm ngũ cung. Ngoài ra, hát sắc bùa còn vai mượn một số bài vè, nhưng được nâng lên thành bài lý có giai điệu và tiết tấu trao chuốt ổn định. Vè con cá thành bài Lý con cá, được cái kể và con xô luân phiên diễn xướng như đố và đáp. Trích tìm hiểu dân ca Nam Bộ. 3. Hát bóng rổi Nam Bộ. Tập tục thờ nữ thần, thờ thần và hát bóng, một dạng lên đồng, nhập đồng, đã có mặt ở Nam Bộ khá sớm. Khoảng trước thế kỷ thứ 18, ở Nam Bộ có một lượng các miếu, đền thờ nữ thần, thờ thổ địa và các vị thần linh khác khá phức tạp và phong phú. Như Thiên Y Anna, bà chúa Tiên, bà chúa Ngọc, bà chúa Sứ, cậu Chài, cậu Quý, nhị vị công tử, bà Thiên Hậu, bà chúa Thai Sanh, bà Kim Quê, bà Thanh Anh La Sát, Thất Thánh Nương Nương, bà Ngũ Hành, bà Quả, bà Thủy Long, cô Hồng, cô Hạnh, diễn bà chúa Ngọc Thánh Phi, ở một số miễu, đền, thực hành nghi lễ theo thể thức hát bóng rổi. Hát bóng rổi là hình thức diễn xướng có chức năng thực hành nghi lễ. Theo đó, người đảm nhận vai trò trung gian giữa thần linh, và tính chủ bổn hội là giá ngự, cốt để thần linh quá thân vào, phán truyền hướng dẫn tính chủ, giống hình thức nhập đồng hầu bóng ở chầu văn. 3.1 Trình tự hát. Bóng rổi là một cuộc hát kết hợp âm nhạc và múa trong các cuộc lễ cúng thần. Ở mỗi nơi có nhiều nghi thức khác nhau, nhiều trình tự khác nhau cho một cuộc hát, nhưng chủ yếu theo một trình tự sau. Khai tràng, đánh ba hồi trống lệnh, các nghi thức khởi đại cổ, trống lớn, minh chinh, chiên lớn và khởi chuông. Hát thỉnh tổ, chầu mời. Hai bài hát kế tiếp nhau mang nội dung thỉnh và mời thánh tổ. Riêng bài chầu mời sẽ có nội dung thay đổi tùy theo vị thánh mời của buổi lễ. Kèn thổi hơi xuân, trống phách nổi lên mở đầu, một người có thể là nam hoặc nữ, cầm trống bảng vừa gõ nhịp vừa đọc chúc mở đầu cuộc hát. Nội dung ca ngợi công đức vị thần và mời thần về, có đàn cò, trống phách, chập chỏa đệm theo. Những câu hát kể về công đức vị thánh có thể chuyển từ hơi xuân sang nam chạy, nam ai nhanh, nam thoàng, nam ai, có mang vẻ đọc kinh kệ trong chùa. Múa. Múa trong bóng rổi có múa dân bông, múa dân mâm và múa đồ chơi. Đây là các điệu múa nghi lễ, nhưng so với hai điệu múa dân bông và dân mâm, múa đồ chơi vừa có chức năng làm vui cho bà, dân cúng, vừa mang tính lễ hội cho người dự khán. Múa dân bông có chức năng dân lễ vật, người múa ba lần dân cúng bông, hoa lên bàn thờ tiên, vừa cách đặt một tô lớn xây hoa vạn thọ trên đầu, vừa nhảy múa ngẫu hứng, vừa tiến vào và đặt lên bệ thờ. Dàn nhạc diễn tấu bài trống màn và các bản đờn như mẫu đơn, khúc ca hoa chúc, đệm nhạc cho người múa. Múa dân mâm có chức năng dân lễ vật, nhưng việc múa với mâm có xây vàng, mã, hình tháp hoặc qua giải dân cúng như múa dân bông còn được pha vào các mảng miếng mang tính tạp kỹ nhiều hơn như chuyền, cấn cạnh, tung hứng, lăng. Múa đồ chơi có chức năng làm vui cho bà, tính chất tạp kỹ để thể hiện khả năng của người làm bóng, tùy theo loại đạo cụ, hoa huệ, dù, trống chầu, chiếc lu, khạp, dao, kiếm, ghế đẩu, rót rượu mà người múa có cách thể hiện, kỹ thuật thể hiện khác nhau. Điệu múa đồ chơi được coi là tuyệt kỹ là tiết mục múa lục bình chưng bát tiên. Những điệu múa đồ chơi có tính chất tạp kỹ, xiết dân gian, tính chất ngẫu hứng, ứng diễn, được đệm bởi dàn nhạc lễ dân gian với các bài bản mang tính tự phát, thu thập. Phần bà bóng múa với mâm dân lễ với những động tác đặc biệt. Mâm trên vai, lăn qua hai vai, đưa ngang đầu, đưa qua người, mâm được đặt trên đầu, đựng trên miệng, trán hoặc bật úp xuống mà không rơi. Người múa quỳ ngửa người, lăn lộn trên đất, vừa hát những bài hát lý cùng với dàn nhạc, đàn cò, trống phách, chập chỏa, đôi khi có cả đàn tranh và đàn bầu đệm theo. Những bài hát lý được sử dụng khá phổ biến, gồm lý giọng bóng, lý dân lộc, lý giọng kiền, lý rồng vàng, lý dân bông, lý cây bông, lý trèo đèo, khi múa có hát. Diễn cặp bóng tuồng, chập, đị nàng. Đôi khi có hoặc không tổ chức. Nội dung thể hiện đoạn ngắn có cốt truyện đơn giản với nhiều dị bản khác nhau. Tiên dân lệnh Tây Dương Mẫu tìm đến quê viên hái lộc cầu an cho dân, nhưng không bị lạc đường. Phải nhờ thổ địa dẫn. Thổ địa sau khi dòi vĩnh cho là khó đi, cũng đã dẫn đường cho nàng đến quê viên. Biểu trưng cho đoạn ca diễn và các mảng miếng trò của hai nhân vật vừa có chức năng làm vui cho bà, cầu an cho bá tánh, còn làm nhiệm vụ lễ hội vui vui cho người dự khán. Ban lộc kết thúc các tiết mục múa, diễn nghi thức dân cúng, ban lộc cho tín chủ, bổn hội hoặc người dự khán. An vị, nghi thức lễ an vị, giống đồng thăng trong chầu văn. Đôi khi lễ cúng quy mô lớn sẽ xen vào trước và sau một múa dân bông là các tiết mục. Mời tiên ra tuồng, một trong những bài hát theo điệu chầu mời được diễn trước bàn tròn phước lộc, là tiết mục kết thúc phần khai tràng và mở đầu cho phần hát diễn tiếp sau. Phước lộc là một tập hợp nhiều trò diễn trong nghi lễ, cải biên lễ đại bội trong cúng đình, gồm khai chiếu gió, nhật nguyệt, tam hiền, giá quan, ông đông, thánh đường hạ sang, hội năm bà. Bốn trò đầu trong lễ đại bội, các trò sau chỉ có trong bóng rổi. Đây là những tiết mục mang ý nghĩa khai diễn cuộc lễ và nghi lễ thể hiện các vị thánh đã về dự lễ. Trạng, nàng xuống quê viên. Trạng là con của Ngọc Hoàng, còn nàng là thiên sứ của Tây Dương Mẫu. Tiết mục ca diễn thể hiện cho cầu ước mùa màng tốt tươi, đơm hoa kết trái. Hát chập các đoạn tuồng ngắn giúp vui. Tùy theo quy mô của lễ hát mà tính chủ bổn hội mời thêm các đoàn hát tuồng hát bội để diễn các trích đoạn ngắn. Cũng như các tiết mục khác, những chập tuồng mang tính lễ hội cho người dự khán nhiều hơn chức năng dân cúng trong nghi lễ. 3.2. Âm nhạc. Âm nhạc trong hát bóng rổi sử dụng từ nhạc mục của nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, nhạc hát bội, nhạc lễ Nam Bộ, các điệu hò, lý trong dân gian và kể cả sự pha trộn của các ca khúc nhạc mới. Âm nhạc chủ yếu là phần đệm giai điệu, gây tiết tấu sôi nổi cho các tiết mục, cho diễn, sướng, các chập, nhạc đệm cho múa. Dàn nhạc gồm một kèn, một trống lễ, lấy trong bộ trống âm dương của nhạc lễ Nam Bộ, từ 2 đến 4 đàn cò, nhị, trống bản, mõ phách, chập chỏa, đôi khi có cả đàn tranh và đàn bầu, đàn guitar phím lõm, đàn organ điện tử, tùy theo lễ hát và điều kiện của nhóm nhạc. Sau này, do yêu cầu của gia chủ, bà bóng có thể thay mâm dàn bằng khạp, da bò, bánh xe, dao dài, đuốc lửa để tăng thêm phần hấp dẫn và mê hoặc. Nếu loại bỏ những yếu tố tâm linh, tín ngưỡng mang tính mê tín, thì bóng rổi là một di sản văn hóa quý giá về âm nhạc, các điệu hát dân gian, múa. Một số nơi, bóng rổi có nhiều nét gần giống với hát bội Nam Bộ. Câu hỏi hướng dẫn thảo luận và ôn bài. 1. Những truyền thuyết về nguồn gốc, sự hình thành hát văn nói lên điều gì về mặt văn hóa xã hội tư duy trong truyền thống người Việt? 2. Những người đóng vai trò chính trong hát văn. 3. Những điệu hát chính trong hát văn. 4. Dàn nhạc hát văn. 5. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa hát văn và hát bóng rổi ở Nam Bộ. 6. Những điệu hát, múa trong bóng rổi Nam Bộ thể hiện điều gì? 7. Trình tự chung của bóng rổi Nam Bộ. 8. Diễn tiến của hát sắc bùa Phú Lễ. 9. Những điệu hát chính trong hát sắc bùa Phú Lễ. Bài 6. Các dàn nhạc lễ dân gian. Một, phường Bát Âm. Phường nhạc thông dụng dưới thời Hậu Lê, thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18, sử dụng trong các lễ như chúc thọ vua, nhạc mừng chúa vào thời Nguyễn, thế kỷ thứ 19, chỉ còn thấy sử dụng trong những dịp tang hôn ở miền Bắc. Nhạc khí sử dụng trong dàn nhạc Bát Âm gồm những nhạc khí gần giống như dàn nhạc trong cung. Một trống bọc, một thiều canh, một ống địch, tiêu hoặc sáo. Một đàn nhị, một đàn tam, một đàn tỳ bà, một đàn nguyệt, một đàn tranh. Tùy nơi, đôi khi các nhạc khí này được thay đổi, như thiều canh thay bằng sơn tiền, ống sinh, không có đàn tranh. Dạng tồn tại ngày nay của phường Bát Âm là dàn nhạc hiếu ở miền Bắc. Nhạc mục gồm các bài Lưu Thủy, Kim Tiền, Lâm Khóc. Dàn nhạc gồm các nhạc khí đàn nhị, đàn nguyệt, sáo trúc, trống, phách. Sau này còn bổ sung thêm đàn organ điện tử, guitar điện. 2. Phường Kèn. Sau đội nhạc lễ dân gian lớn như phường Bát Âm là phường Kèn, nhạc khí trong phường thay đổi tùy địa phương, chủ yếu gồm từ 3, 4, 5 kèn. Có lẽ phường kèn được tổ chức theo hình thức của đội bả lệnh trong phủ chúa Trịnh. Nhạc mục thường được sử dụng là những bài trong thập điều bả lệnh dùng trong quân ngũ ngày trước. Ngày nay, phường kèn không còn thấy tồn tại, số bài bản cũng bị mai một thất truyền. Tuy nhiên, ở thành phố Hồ Chí Minh, tồn tại dàn nhạc lễ của cộng đồng người Việt miền Bắc di cư vào, còn gọi là dàn ngũ lôi, sử dụng trong các lễ tang, tế. Dàn nhạc gồm 5 trống lớn và kèn. 3. Dàn nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ. Ở miền Nam, dàn nhạc lễ xưa được sử dụng trong các lễ quan, hôn, tang, tế. Nhưng ngày nay, thịnh hành hai loại âm nhạc nghi lễ ở Nam Bộ là nhạc trong lễ tế ở các đình làng, gọi là dương nhạc, và nhạc trong các lễ tang, âm nhạc. Hai loại nhạc nêu trên được diễn tấu bởi nhóm nhạc, được gọi là một dạ nhạc, với biên chế khá linh động. Một dàn nhạc lễ đầy đủ gồm thường là 5 người, nên nhiều người còn gọi là dàn ngũ âm, nhưng có thể từ 4 đến 6 nhạc công, sử dụng khoảng hơn 10 nhiều nhất là 18 nhạc khí khác nhau, chủ yếu là một nhạc công sử dụng bộ trống nhạc, một nhạc công thổi kèn, một nhạc công đánh các nhạc khí gõ, gọi chung là đồn ngang, và một hoặc hai nhạc công chơi đàn cò. Mỗi nhạc công có khả năng sử dụng được nhiều nhạc cụ, họ thay đổi với nhau và tùy theo yêu cầu của bài bản mà gia giảm số lượng nhạc khí và thay đổi người sử dụng. Về biên chế, dàn nhạc trong lễ tang, âm nhạc gần giống như dàn nhạc trong lễ tế, dương nhạc. Dàn nhạc trong lễ tang, âm nhạc. Trong nghi thức tang, chủ yếu gồm bộ trống nhạc, kèn, một hoặc hai đàn cò, đôi khi là bốn đàn cò đối với dạ nhạc lớn, trống cơm, bồng và một số nhạc khí gõ, đồ ngang, mõ sừng trâu, bạc, đẩu, tum, lố, phật. Nếu không kể các loại mõ, chuông của các sư thầy sử dụng trong các đám tang của người theo đạo Phật, dạ nhạc cho lễ tang ngày nay thường chỉ có ba nhạc công. Một nhạc công đánh trống nhạc, một đánh các nhạc khí gõ như trống cơm, đồ ngang và một đàn guitar Việt Nam, đôi khi là đàn cờ hoặc kèn. Dàn nhạc trong các nghi thức tế, dương nhạc. Thông thường trong những nghi thức lễ tế ở Nam Bộ, người ta sử dụng hai nhóm nhạc khí. Các nhạc khí chỉ sử dụng trong nghi thức mở đầu, gồm cổ lệnh, đại cổ, minh chinh và thái bình, và các nhạc khí trong dàn nhạc. Các bài bản trong dương nhạc chủ yếu được thể hiện bằng các nhạc khí gõ. Dàn nhạc lễ còn được gọi là dạ nhạc. Trong nhạc giới, dù đàn cho dương nhạc hay âm nhạc, dạ nhạc được chia làm hai phe. Phe văn, các nhạc khí như đàn cờ liếu, cò dương, cò lòn, gáo, trống nhạc hay trống bát cấu cho bài vui, trống cơm cho bài buồn và một ít nhạc khí gõ nhỏ, mõ, phách để tấu các bài bản thuộc phe văn, chủ yếu đàn trong nhạc tang. Đôi khi các nhạc khí này còn được thay bằng sáo, đàn sến, đàn kìm. Phe võ gồm một số nhạc khí như bộ trống lễ, kèn, trống cơm, trống bồng và những nhạc khí gõ, đồ ngang, mõ sừng trâu, chập bạc, đẩu hay thanh la, tum, lố, phật để tấu nhạc võ. Đón khách trong nhạc tang, chủ yếu diễn tấu nhạc tế thì gọi là phe võ. Bài bản nhạc lễ thuộc phe văn chủ yếu gồm 7 bài trong thất chính: sàng xê, ngũ đối thượng, ngũ đối hạ, long đăng, long ngâm, vạn giá, tiểu khúc. 7 bài trên còn gọi là 7 bài lớn, 7 bài lễ. Ngoài ra còn có một số bài bản khác như Nam Xuân, Nam Ai, Nam Đảo, Mẫu Tầm Tử, Xuân Nữ. Những bài nhạc lễ phe võ gồm có Nghinh Thiên Tiếp Giá, Thét Nhạc, Tán Điệu, Tán Thích, Bồng Chập, Bồng Ba, Bồng Tư, Hát Cách, Đàn Dội. Sự khác nhau về biên chế dàn nhạc và các nhạc khí sử dụng trong các lễ thức do nhiều nguyên nhân. Những dàn nhạc này có biên chế linh hoạt, tùy theo địa phương, điều kiện kinh tế, tùy khả năng, trình độ của nghệ nhân trong dạ nhạc. Với những lý do trên, nhất là trong tình hình âm nhạc cổ truyền đang dần bị những thể loại âm nhạc mới xâm nhập hoặc thay thế trong đời sống hiện nay, biên chế dàn nhạc và nhạc khí cũng có nhiều thay đổi. Người ta cũng nghe nói đến kiểu đánh dạ đôi, dạ ba, đó là kiểu diễn tấu của nhiều nhóm nhạc cùng lúc. Kiểu diễn tấu này không chỉ nhằm mục đích tăng âm lượng của nhiều nhạc khí cùng loại, mà còn là sự ganh đua, thể hiện trình độ nghệ thuật diễn tấu của các dạ nhạc khác nhau. Đây là cách phô trương của các tang gia giàu có hoặc các làng giàu trong dịp cúng tế lớn, họ mời nhiều dạ nhạc cùng diễn tấu. Câu hỏi hướng dẫn thảo luận và ôn bài. 1. Những dàn nhạc lễ trong dân gian của người Việt. 2. Hãy nói qua biên chế của dàn nhạc phường Bát Âm. 3. Suy nghĩ về sự biến đổi của các dàn nhạc lễ dân gian cổ truyền ở ngày nay. 4. Phường kèn được hình thành vào thời kỳ nào? Ngày nay còn tồn tại phường kèn không? 5. Hãy nói về dàn nhạc lễ Nam Bộ. 6. Những đặc điểm chính của dàn nhạc lễ Nam Bộ truyền thống. 7. Sự phân loại dương nhạc và âm nhạc, hoặc nhạc văn và nhạc võ, phe văn và phe võ của dàn nhạc trong hệ thống âm nhạc phục vụ nghi thức lễ bái ở Nam Bộ của dàn nhạc lễ Nam Bộ. Trình tự và quan hệ giữa bài bản âm nhạc và nghi thức lễ. 8. Sự biến đổi của dàn nhạc lễ Nam Bộ hiện nay về bài bản, biên chế dàn nhạc, phong cách diễn tấu,